trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia.
Lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông thành phố Cần Thơ dự thi cấp quốc gia.
Sau kỳ điều chỉnh từ 15 giờ chiều nay, giá xăng trong nước đã tiến sát ngưỡng 27.000 đồng một lít.
Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát thị trường khi mà Covid-19 và tình hình tại Ukraine làm giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao.
Những rủi ro kinh tế do xung đột Nga-Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt được phản ánh trong chương trình. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ thẩm định các dự án xây dựng đường giao thông trọng điểm. Chính phủ đang nghe báo cáo và thảo luận về 5 dự án đầu tư xây dựng quan trọng gồm dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua, trong đó có hạ tầng giao thông. Từ đầu nhiệm kỳ, chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt dành nguồn lực công sức thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, phấn đấu hoàn thành được 2.000 km đường cao tốc theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. 5 dự án được xem xét trong cuộc họp đều là những dự án giao thông quan trọng và Thường trực Chính phủ đã họp nhiều lần về các dự án này. Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành địa phương phải quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động rất quyết liệt, xác định trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo chỉ đạo đầu tư nguồn vốn. Tổ chức thực hiện thì phải khoa học, hợp lý, hiệu quả, đồng thời rút kinh nghiệm của những hạn chế bất cập trong triển khai xây dựng đường cao tốc vừa qua. Thủ tướng nhắc lại yêu cầu qua sông bắt cầu, qua ruộng đổ đất, qua núi khoét núi để làm cao tốc và yêu cầu phải bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành 5 dự án trong nhiệm kỳ này, cùng với việc rà soát kỹ, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về các dự án, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để báo cáo chính phủ và các cấp có thẩm quyền.
Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi Trung học phổ thông thành phố Cần Thơ dự thi cấp quốc gia năm học 2021-2022. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, kiêm nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đến dự.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 diễn ra từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 3. Thành phố Cần Thơ có 62 thí sinh ở 10 đội tuyển dự thi các môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tin học. Thí sinh tham gia hầu hết là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Có một học sinh trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước ở quận Ô Môn. Để chuẩn bị kỳ thi, từ cuối tháng 1 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức các đội tuyển tham gia kỳ thi, được bồi dưỡng những kiến thức chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng kinh nghiệm làm bài, đồng hành có thầy cô giáo phụ huynh chăm lo cho các em.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Rất nhiều thầy cô dành trọn tâm huyết trách nhiệm để tìm những giải pháp hiệu quả nhất hỗ trợ học sinh về kiến thức và kỹ năng, đồng thời bày tỏ niềm tin, niềm tự hào và chúc những học sinh ưu tú của thành phố Cần Thơ luôn giữ vững tâm thế, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt đẹp nhất. Cũng sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân ngày chạy thể thao CISM và Olympic năm 2022 chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới và 76 năm ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3.
Gần 300 lực lượng tham gia ngày chạy thể thao CISM và Olympic là lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tham gia sự kiện quan trọng này nhằm hưởng ứng ngày chạy thể thao quân sự thế giới và hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam. Ngày chạy thể thao quân sự thế giới ra đời cách đây 74 năm tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp. Đây là tổ chức thể thao quốc tế gồm lực lượng thể thao quân đội của 127 quốc gia trên thế giới cùng với phương châm rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất mà còn cổ vũ tinh thần hữu nghị đoàn kết bằng cách giúp đỡ các thành viên chưa có điều kiện phát triển cùng hướng tới sự phát triển và thịnh vượng, góp phần vào xây dựng hòa bình thế giới với tinh thần hữu nghị thông qua ngày chạy thể thao CISM. Nước ta đã trở thành thành viên của Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới vào năm 1998. Từ khi gia nhập đến nay thì Việt Nam được đánh giá là thành viên tích cực, có mặt trên các đấu trường thể thao quân sự quốc tế, thi đấu các môn như là bắn súng, taekwondo, judo, bơi lội và chạy việt giã.
Lúc 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xăng dầu. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh chiều nay có lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm nay. Trước khi tăng giá, Liên Bộ đã tham khảo 3 phương án có thể áp dụng cho tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm giảm thuế môi trường, không tăng giá xăng hoặc tăng sử dụng quỹ bình ổn. Tuy nhiên, các phương án này đều cho kết quả là phải tăng giá, chỉ có ít hay nhiều mà thôi. Phóng viên Lâm Trực thông tin chi tiết.
Hôm nay 1 tháng 3 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, từ 15 giờ chiều nay, nhà điều hành đã một lần nữa đồng loạt tăng giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 545 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 547 đồng một lít, dầu diesel tăng 509 đồng một lít, dầu hỏa tăng 469 đồng một lít, dầu ma rút thì tăng 536 đồng một ký. Như vậy, sau 5 đợt tăng giá liên tiếp, hiện nay giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau. Xăng E5 RON 92 là 26.327 đồng một lít, xăng RON 95 27.054 đồng một lít, dầu diesel là 21.610 đồng một lít, dầu hỏa 19.978 đồng một lít và dầu mazut là 18.468 đồng một ký. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu, nên khi giá xăng dầu thế giới tăng sẽ làm tăng giá nguyên nhiên liệu trong nước. Trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tùy theo quy trình của mỗi ngành, nhưng hầu hết đều phải cần đến xăng dầu. Chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế. Điều này cho thấy xăng dầu chiếm tỷ trọng khá cao và tác động mạnh đến giá thành của sản phẩm. Ngành vận tải hành khách hiện nay không thể tăng giá vé bởi sẽ tiếp tục mất khách. Trong khi đó, giá xăng dầu tăng thì lợi nhuận của nhà xe ngày càng ít hơn. Ông Nguyễn Văn Hồ, chủ một xe khách xuất bến tại bến xe khách thành phố Cần Thơ nói:
khi chuyến lỗ 200-300 ngàn dầu, khi lỗ gấp đôi phân nửa. Lúc trước thì chạy Sài Gòn Cần Thơ đổ 500, giờ đổ 700 ngàn.
Xăng dầu tăng tác động trực tiếp đến vận tải thủy bộ, hàng không và gián tiếp đẩy giá hàng loạt mặt hàng thiết yếu tăng theo. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cả người tiêu dùng đang phải chịu sự tăng giá. Đang lúc buộc phải tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng để phục hồi lại nền kinh tế. Giá cả hàng hóa tăng tạo nên nguy cơ khó kiểm soát lạm phát và làm bất ổn nền kinh tế. Các mặt hàng là đầu vào của sản xuất nông nghiệp như là phân bón, bơm tưới, chăm sóc, vật nuôi cây trồng. Những ngành hàng phục vụ xây dựng như là sắt thép, cát, xi măng. Các chi phí khác như vận chuyển hàng hóa, logistics, container đều rục rịch có xu hướng tăng giá theo. Ông Nguyễn Văn No, nhân viên cơ sở nước mắm Hồng Đại ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
Thì bây giờ nó lên vậy thì bây giờ doanh nghiệp thì nó gặp khó khăn, thì doanh nghiệp thì hàng quá thì chưa có lên được, thì cái đó thì để từ từ cái lên cái xăng có sụt giá thì có thể là doanh nghiệp không lên, còn nếu mà lên nằm lâu thì doanh nghiệp phải lên giá chứ.
Việc tăng của giá xăng dầu thời gian qua đã tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng cũng như các yếu tố kinh tế xã hội khác. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu và chiến lược, là nhiên liệu của nhiều ngành sản xuất, dịch vụ, nên khi biến động sẽ kéo theo những hệ lụy trong dòng chảy kinh tế của cả nước ở giai đoạn đang từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng, tăng giá xăng dầu bất hợp lý, từ ngày 24 tháng 1 đến nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ đã xử phạt 3 công ty kinh doanh xăng dầu, thu tiền phạt là 32 triệu đồng.
3 công ty kinh doanh xăng dầu trên có hành vi như là không ghi thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, hoặc giảm lượng hàng hóa bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng. Bên cạnh kiểm tra xử lý nghiêm, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các đội quản lý thị trường giám sát tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kinh doanh xăng dầu và thực hiện ký cam kết đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân trên địa bàn.
Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 trong nước hết sức phức tạp, cùng với tình hình quốc tế có nhiều diễn biến do xung đột vũ trang tại Ukraine. Những vấn đề này đã làm giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thiết bị, vật tư y tế, phòng chống dịch bệnh, cho đến những mặt hàng tiêu dùng như lương thực thực phẩm hàng ngày của người dân tăng cao, ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước.
Do đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án kế hoạch và thực hiện phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra giám sát chặt các tổ chức cá nhân lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa để thu lợi bất chính. Báo cáo kịp thời Bộ Công Thương về tình hình biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là những mặt hàng bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang tại Ukraine. Phát hiện kịp thời diễn biến bất thường của hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu và thiết bị vật tư y tế, báo cáo ngay Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tình trạng, nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Mọi hành vi vi phạm cần được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia, OPEC cộng khó có thể kiểm soát biến động của giá dầu trong phiên họp hàng tháng diễn ra vào ngày mai. Các nhà phân tích cho rằng, với việc một số thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác, còn gọi là OPEC cộng, không đạt mức hạn ngạch sản lượng hàng tháng của họ, liên minh của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu này sẽ không thể kiểm soát được sự biến động mạnh của giá dầu trên thị trường quốc tế. Với việc các nước thành viên OPEC cộng không gia tăng sản lượng, giá dầu được dự báo vẫn sẽ giữ đà tăng trong thời gian tới. Và theo báo cáo của OPEC, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm nay, thì các thành viên OPEC đã tăng sản lượng thêm 64.000 thùng một ngày. Hiện các nước OPEC đang cung cấp tổng cộng 27.980.000 thùng dầu một ngày ra thị trường.
OPEC cộng dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày mai. OPEC cộng được dự đoán vẫn giữ kế hoạch tăng sản lượng thêm 400.000 thùng một ngày vào tháng 4. Trước thêm cuộc họp này, OPEC cộng đã điều chỉnh giảm khoảng 200.000 thùng một ngày trong mức thặng dư dự đoán của thị trường dầu trong năm 2022 xuống còn 1,1 triệu thùng một ngày, cho thấy sự thắt chặt của thị trường vàng đen. Tình hình chiến sự tại Trung Âu đã giữ mặt bằng giá năng lượng toàn cầu ở mức cao và duy trì xu thế tăng giá. Giá năng lượng đang ở mức cao gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu.
Và báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam đã có bài tổng hợp cho thấy diễn biến căng thẳng dồn dập của cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine thời gian qua giống như những cơn sóng lớn đánh mạnh vào mọi khía cạnh của nền kinh tế toàn cầu. Bài báo đưa ra nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, những diễn biến tại Ukraine có thể gây rủi ro kinh tế đáng kể đối với khu vực và toàn cầu. Cuộc khủng hoảng diễn ra đúng thời điểm kinh tế toàn cầu đang hồi phục sau đại dịch và đe dọa làm chậm lại quá trình này.
Chi phí điện năng tăng cao đã khiến lạm phát tăng cao hơn, làm phức tạp thêm sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 và buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng do hậu quả của đại dịch vẫn chưa được giải quyết và chi phí vận chuyển toàn cầu vẫn tăng cao. Những căng thẳng từ xung đột Nga-Ukraine có thể là tương đối nhỏ, nhưng chúng đè nặng lên các nền kinh tế vẫn đang trong quá trình phục hồi sau những trận cuồng phong do đại dịch gây ra. Tại Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới, Cục Dự trữ Liên bang nước này Fed đang phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm, đạt 7,5% vào tháng 1 năm 2022. Giá năng lượng tăng cao hơn có thể chỉ là tạm thời, nhưng vẫn gây lo lắng về dòng xoáy giá cả tiền lương. Các chuyên gia kinh tế đánh giá những công ty lớn trên toàn cầu có sự hiện diện đáng kể ở Nga sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc xung đột đang diễn ra. Diễn cảnh và kịch bản căng thẳng ở châu Âu đến vào thời điểm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Cuộc khủng hoảng Ukraine đe dọa nghiêm trọng đến sự lạc quan trên toàn cầu về triển vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Căng thẳng hiện nay được dự báo sẽ đẩy giá dầu và khí đốt lên cao và tiếp tục làm chậm quá trình phục hồi kinh tế, đặc biệt ở châu Âu, dẫn đến lo ngại gia tăng về diễn biến lạm phát, đồng thời làm trầm trọng thêm vấn đề nan giải về thời điểm thắt chặt chính sách tiền tệ. Việc các thị trường tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào diễn biến cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Tình trạng thiếu hụt cục bộ và giá cả tăng, dù là khí đốt, lúa mì, nhôm hay nickel, đều có thể tạo ra hiệu ứng domino trong một thế giới vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch, do phần lớn châu Âu phụ thuộc vào khí đốt và than nhiệt của Nga. Nhà phân tích Matthew Hoff của Credit Suisse cảnh báo, nếu xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu bị cắt giảm bởi một trong hai bên, sản xuất công nghiệp sẽ chậm lại đáng kể và gây ra mối đe dọa của một cuộc suy thoái toàn cầu. Bên cạnh nỗi lo về lạm phát, tình trạng thiếu hụt các loại kim loại quý, kim loại thiết yếu cũng có thể xảy ra như đồng nickel. Chúng sẽ tạo ra một sự gián đoạn khác cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng đã yếu đi rất nhiều trước các cú đánh của đợt Covid-19.
Khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang có thể khiến giá năng lượng và lương thực tăng chóng mặt, gây lo ngại lạm phát và khiến giới đầu tư bất an. Điều này có thể dẫn tới sự kết hợp giữa mối đe dọa đầu tư và tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.
Nga là một quốc gia rộng lớn và là nhà cung cấp chính của các mặt hàng năng lượng như là dầu, khí đốt và nguyên liệu thô, giúp các nhà máy trên thế giới duy trì hoạt động. Giáo sư Dustin Fuhrman, nhà kinh tế học thuộc Đại học Harvard, nói rằng Nga không đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, trừ lĩnh vực dầu và khí đốt. Về cơ bản, nước này là một trạm xăng dầu lớn của thế giới. Nhưng cần phải lưu ý rằng, việc một trạm xăng đóng cửa có thể gây ra sự tê liệt cho những đối tượng phụ thuộc vào nó. Kết quả là, vẫn sẽ có những thiệt hại kinh tế xảy ra. Thiệt hại có thể không đồng đều trên toàn cầu, có thể mạnh mẽ ở một số quốc gia và ngành công nghiệp sử dụng năng lượng của Nga, nhưng không đáng chú ý ở những quốc gia khác. Châu Âu là nơi tiếp nhận gần 40% lượng khí đốt tự nhiên và 25% lượng dầu từ Nga, nên có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu đang ở mức thấp hơn 1/3 so với công suất, trong khi thời tiết mùa đông ngày càng trở nên lạnh giá hơn. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang khiến giá dầu mỏ không ngừng tăng. Giá dầu hiện hơn $100 một thùng, mức cao chưa từng thấy trong hơn 7 năm qua. Các nhà nghiên cứu của Bank of America dự kiến giá dầu có thể tăng thêm $20 một thùng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Còn Ngân hàng Thế giới WB dự đoán rằng trong ngắn hạn, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng do tình hình ở Ukraine. Tuy nhiên, theo Ngân hàng thế giới đã có đủ nhà cung cấp năng lượng để thay thế cho Nga trên thị trường khí đốt trong vòng 5 năm tới.
Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng cảnh báo về những tác động kinh tế từ xung đột tại Ukraine, vốn là quốc gia xuất khẩu lớn về lúa mì trên thế giới, đặc biệt là khả năng lạm phát gia tăng do giá năng lượng và lúa mì tăng. Đồng quan điểm với WTO, nhật báo Lexico dự đoán xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ gây ra bất ổn khu vực mà còn có thể mang lại những hậu quả toàn cầu khi tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng, bởi đây là hai quốc gia chủ chốt về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.
Trên thực tế, Nga và Ukraine hiện là hai cường quốc trong thương mại quốc tế về nguồn lương thực và nguyên liệu nông nghiệp. Theo Hiệp hội Nông nghiệp Pháp, hiện Nga sản xuất tổng cộng 75 triệu tấn lúa mì, chiếm 11% sản lượng toàn cầu và chiếm 18% đến 20% kim ngạch xuất khẩu loại ngũ cốc này của thế giới. Ukraine, quốc gia sản xuất 33 triệu tấn lúa mì vào năm ngoái, trong đó 3/4 dành cho xuất khẩu, đứng thứ 12 trong số các nhà xuất khẩu của thế giới. Đất nước này thậm chí còn được đánh giá cao hơn về sản lượng bắp, với sản lượng lên tới 40 triệu tấn, trong đó xuất khẩu tới 32 triệu tấn. Với khoảng 40% sản lượng lúa mì của Ukraine nằm ở phía đông đất nước, trong đó có 8% ở khu vực ly khai, nông nghiệp thế giới có thể lo ngại về điều tồi tệ nhất nếu cuộc xung đột nổ ra ở đó. Và nếu chiến sự ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng cảng của thành phố Mariupol và mạng lưới đường sắt xung quanh khu vực này, thì hậu quả cũng rất nặng nề. Đối với dầu hướng dương, Nga và Ukraine chiếm gần 80% xuất khẩu của thế giới, đặc biệt là sang Liên minh châu EU. Vai trò quan trọng của Nga trên thị trường phân bón cũng là điều khiến thế giới quan tâm, bởi Nga đại diện cho 16% giao dịch thương mại thế giới về mặt hàng này. Xung đột Nga-Ukraine khiến cho không chỉ Pháp mà các nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu khác như Mỹ, Canada, Brazil, Argentina và gần đây là Ấn Độ cũng sẽ gặp bất lợi vì dòng xoáy tăng giá mới của phân bón.
Các đồng minh phương Tây mới đây đều đã nhất trí loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Đây được xem là một trong những biện pháp trừng phạt khắt khe nhất đối với Nga sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Với quyết định như vậy, các thể chế tài chính của Nga sẽ bị ngắt khỏi dòng tài chính quốc tế. Điều này sẽ hạn chế rất mạnh hoạt động toàn cầu của các ngân hàng này.
Kể từ năm 2014, Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào đồng đô la Mỹ, hạn chế chi tiêu của chính phủ và tăng cường dự trữ ngoại hối. Thời điểm khi Mỹ và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến việc nước này sáp nhập Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cố gắng xây dựng một nền kinh tế phòng thủ với khả năng chống chịu các hình phạt ngày càng khắc nghiệt từ phương Tây. Trong khi tăng cường dự trữ ngoại hối để phòng thủ nền kinh tế, chiến lược thắt lưng buộc bụng của Tổng thống Putin đã phần nào hạn chế tăng trưởng kinh tế, đầu tư và năng suất. Nga cũng chưa đa dạng hóa nền kinh tế khỏi sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt, khiến nước này chịu nhiều tác động từ sự biến động của giá hàng hóa toàn cầu. Có thể nói xung đột với Ukraine sẽ tạo thêm sức ép đáng kể, gây khó khăn cho nền kinh tế của xứ sở Bạch Dương.
Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã công bố các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ đồng nội tệ. Quyết định trên được đưa ra sau khi các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt cuối tuần qua đã khiến đồng rúp giảm xuống mức thấp kỷ lục. Giá đồng rúp so với đô la Mỹ hiện đã giảm 30% so với mức năm 2014. Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh mới, trong đó cấm người dân chuyển tiền ra nước ngoài và buộc các nhà xuất khẩu phải bán ngoại tệ.
Theo sắc lệnh, công dân Nga bị cấm chuyển ngoại tệ vào tài khoản hoặc gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài, đồng thời cấm gia hạn các khoản vay nước ngoài bằng tiền mặt từ ngày hôm nay 1 tháng 3. Hiện các nước phương Tây vẫn tiếp tục gây sức ép đối với Nga. Mỹ và Canada thông báo cấm mọi giao dịch với ngân hàng trung ương Nga. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Còn ngân hàng trung ương châu Âu thông báo tăng cường giám sát các ngân hàng có quan hệ với Nga. Trên lĩnh vực thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA hôm qua đã ra thông báo chung đình chỉ vô thời hạn sự tham gia của tất cả các đội bóng của Nga vào các giải đấu của FIFA và UEFA, trục xuất Nga khỏi vòng loại trực tiếp World Cup 2022 sắp tới.
Tổng thống Nga Putin ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh bất cứ giải pháp nào cho tình hình Ukraine chỉ có thể đạt được khi những lợi ích an ninh của Nga được tôn trọng một cách vô điều kiện. Các điều kiện của Nga bao gồm việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, hoàn tất nỗ lực phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nhà nước Ukraine, cũng như đảm bảo vị thế trung lập của Kiev. Vừa rồi là những thông tin xung quanh tình hình Nga-Ukraine. Trở lại với tin địa phương. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển dự ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh tiêm vaccine và một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện, xã phường, thị trấn giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch COVID-19. Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp Ủy ban Nhân dân quận huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm nay, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tới dưới 12 tuổi, ngay sau khi được cấp vaccine. Bố trí các điểm tiêm chủng hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Chỉ đạo các cơ sở y tế điều trị tiếp tục cập nhật các hướng dẫn chăm sóc điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm COVID-19, nhất là trẻ em.
Tính đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 chiếm gần 98% tổng số liều vaccine được phân bổ. Trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 chiếm 98,7%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm đủ liều chiếm trên 90%. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bên cạnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân, Sở Y tế thành phố cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm một số công việc cụ thể như sau.
Theo đó, Sở Y tế thành phố Cần Thơ yêu cầu đơn vị cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung điều trị hiệu quả, phân tầng điều trị theo phương án 4 tại chỗ, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh COVID-19, giảm tối đa các trường hợp tử vong. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ, đặc biệt là oxy y tế tại các đơn vị. Tổ chức điều động bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác điều trị người nhiễm COVID-19 tại đơn vị, kịp thời động viên khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên y tế tham gia tư vấn điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19. Phân loại mức độ bệnh theo hướng dẫn của chẩn đoán điều trị COVID-19 của Bộ Y tế để phân tuyến điều trị phù hợp tình trạng bệnh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của từng ca bệnh, tổ chức hội chẩn liên khoa, liên bệnh viện, hội chẩn trực tuyến với tuyến trên khi cần, để lên kế hoạch điều trị tốt nhất cho người bệnh hoặc trước khi chuyển viện. Thường xuyên đánh giá và đảm bảo các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp để phòng ngừa lây nhiễm, bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường quy được an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay.
Quý vị thân mến, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, qua đó xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu thiết thực, tạo nên hiệu quả lan tỏa trong nhân dân. Phóng viên Nguyên Dân giới thiệu đến quý vị và các bạn.
Ruộng dưa hấu hơn 30 ngày tuổi, diện tích hơn 7,5 hectare của 15 xã viên thuộc tổ hợp tác trồng màu dưa hấu ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang phát triển tốt. Mỗi năm tổ hợp tác trồng 4 vụ dưa vào các tháng 2, tháng 5, tháng 7 và tháng 10. Bình quân 1 hectare đất trồng dưa trừ các khoản chi phí lợi nhuận đến khoảng 300 triệu đồng. Tổ hợp tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Ông La Văn Việt, tổ trưởng tổ hợp tác rau màu dưa hấu xã Mỹ Khánh cho biết:
Ban đầu thì chỉ đây chỉ có một vài hộ. Rồi sau này mấy hộ anh em gần bên thấy mình làm ăn có hiệu quả rồi cũng rủ vô rồi mình làm. Thì làm tới đến nay là được 15 thành viên là mình trồng dưa hấu. Cái thu nhập thì làm dưa thì nó khỏe hơn cái làm lúa, với cao gấp khoảng chừng 3 lần.
Điển hình trong học tập và làm theo Bác còn có tổ hợp tác ấp Mỹ Ái với mô hình nuôi lươn không bùn. Tổ hợp tác có 9 xã viên do ông Văn Đức Phương làm tổ trưởng. Diện tích nuôi lươn khoảng 3.950 m², sản lượng khoảng 21,4 tấn một năm. Thương lái thu mua tại nhà với giá từ 120.000 tới 180.000 đồng một ký. Sau khi trừ các chi phí, mỗi xã viên còn lời từ 20 tới 30 triệu đồng một tháng. Sản phẩm lươn của tổ hợp tác được chứng nhận Việt Gáp. Ông Phạm Hoàng Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh cho biết thêm:
Hiện nay trên địa bàn xã là có 3 hợp tác xã và 4 cái tổ hợp tác làm ăn kinh tế. Thì phải nói thì các tổ hợp tác như hợp tác xã thì trong thời gian qua cũng mang lại hiệu quả rất là cao. Thì đặc biệt thì vừa được công nhận cái tổ hợp tác nuôi lươn không bùn, cũng vừa được công nhận cái tiêu chuẩn là Việt Gáp. Bên cạnh đó thì cũng sẽ phát triển thêm các cái tổ hợp tác tập trung cho thế mạnh của địa phương là về phát triển du lịch sinh thái.
Trong đợt tuyển quân vừa qua, xã Mỹ Khánh có 22 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 100% viết đơn tình nguyện, có một đảng viên. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đã xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình quân nhân đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, để quân nhân an tâm thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong năm 2021, có 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thúy Oanh, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, phấn khởi nói:
Con tôi thì đi nghĩa vụ cũng được một năm, chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình tôi ghi cất được cái nhà đồng đội. Tôi cũng thật tình làm cảm ơn, được cái nhà kính mưa kính nắng, gia đình tôi cũng rất là mừng.
Cũng trong năm 2021, đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Mỹ Khánh tích cực vận động nhân dân hiến đất đai qua màu cùng với nhà nước, mở rộng nâng cấp và xây dựng mới nhiều tuyến giao thông như tuyến kênh Vĩnh Thống, tuyến rạch Bờ Gừa, kinh Nghĩa Địa, cầu 84 đến cầu Mỹ Thuận. Đến nay, tất cả các tuyến đường cầu trên địa bàn xã được bê tông hóa, đường xá khang trang sạch đẹp. Chị Nguyễn Thị Úc ở ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh cho biết:
Tôi sống ở đây là từ nhỏ đến lớn luôn, là có đoạn đường này hồi trước rất là khó khăn. Mà bây giờ là nhà nước đã đầu tư cái tuyến đường này là trước Tết, là cho bà con nhân dân ở đây là được thuận tiện giao thông, vận chuyển hàng hóa. Giờ bà con ở đây nói chung rất là mừng rỡ.
Có ông Đỗ Ngọc Quế, bí thư đảng ủy xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền có nhận xét:
Kết quả trong thời gian qua thì có 7 tập thể được khen thưởng từ trung ương, thành phố, của huyện và 19 cá nhân được khen từ trung ương, của huyện. Thì trong thời gian tới, huy động mọi nguồn lực trong xây dựng đặc biệt là cái kết cấu hạ tầng để phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch sinh thái, đồng thời nâng chất các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.
Dân có thể nói những mô hình điển hình học tập và làm theo gương Bác ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần để địa phương hoàn thành 14 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021. Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện Mỹ Khánh đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.